Shankyo mando dhani shubh sunji, dhage gyu 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 bhe sunam ji, dhola bhe shi sanji dhubar yo, sang anji chu dhubar tu ju chunam, shankyo mando dhani shubh sunji, dhame gyu 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 bhe sunam ji, dhola bhe shi sanji dhubar yo. Ola, ma ju nang ki tata nyambi, singi tangi ji tuandu, toja la nami pa yang daba zubi sanji ji kumbharumbi, jini ji thobar shagu, te thobar shavi che do, dhambi chu rumbu ji se nyambi, gyulung shanju ji semchi, se sembe guan di sembar kyo.
Chúng ta phải cố gắng phải đạt được Phật quả tối thượng để mong cầu cho sự giải thoát vô lượng bà mẹ chúng sanh từ mẫn với cái tâm cái động năng vị tha hay là động năng bồ đề tâm như vậy.
Chúng ta
tham dự vào pháp hội ngày hôm nay.
Chị chưa đúng rồi đấy, chưa đúng bị dừng xin thế.
Nghe
được. Nghe bắt xong thì tăng.
Lớn quá.
Thì tiền đấy bị chém.
Chúng ta đều rất là ưa thích, ưa chuộng cái sự tu tập. Với một cái thái độ tâm linh như vậy, chúng ta phải tư duy. Chúng ta phải tư duy về ý nghĩa của Phật pháp.
Đại chúng sanh bên tu viện nào cũng bên thực nào tức là học về chế của Phật. Có thế gì?
Và mục đích của Phật pháp.
Tại sao bên các bạn vậy là mất đi vậy là sao? Các bạn như thế, giáo viên nào, anh ấy, cái gì vậy? Tiền đặt kinh dùng của mình là gì? Nói như thế.
Thầy cho một cái thí dụ để mà diễn tả cái ý nghĩa của Phật pháp ở đây. Khi nếu mà một người mà tham dự một cái buổi bắn cung, thì bất cứ người nào mà tham dự cái đó đều là muốn bắn cái cung tên đó vào trong cái mục đích và cái đích đó. Thì không có ai mà muốn bắn bắn ra ngoài cái đích đó, bắn cái tên ngoài bức đó, thì bắn như vậy không ra được cái mục đích của mình. Thì mà chúng ta tu tập Phật pháp cũng vậy, chúng ta phải hiểu rõ cái mục đích mà chúng ta nhắm đến để chúng ta tu tập.
Đúng hệ mẹ bằng hệ chỉ thằng đeo hệ chỉ tất cả sáu tầng mẹ đó, tất cả mọi thứ.
Thầy nghĩ rằng có lẽ chúng ta suy nghĩ rằng chúng ta nghĩ về cái lý do, chúng ta tư duy về cái lý do mà chúng ta tu tập Phật pháp, là một trong những cái lý do là chúng ta không có muốn đau khổ và chúng ta không muốn thọ những cái điều khổ nữa, và chúng ta muốn thực sự có được cái sự an bình hạnh phúc trong cái tâm thức của mình.
Tất cả chân thực rồi, xin này tất cả những sáng tạo mà phải thế thôi, về chân đồ sáng tạo được thế này, nên tất mi sẽ bắt đầu chế độ sáng tạo được thế này, bắt đầu tăng, chỉ cần tâm tăng, tất cả cha này, ta ngồi bên nhà ta chỉ được chế độ, chỉ cho làm việc chế độ, à tất cả sinh viên ta tâm nó chỉ chưa bao giờ rồi.
Nếu mà chúng ta có một cái tâm cố định như vậy, chúng ta một cái tâm an trụ như vậy, chúng ta vun trồng cái sự tu tập của mình, thì chúng ta muốn chết mọi sự đau khổ và muốn có một sự hạnh phúc chân thật, thì đứng về một cái phương diện lý luận, một cái lý luận thường tình như vậy, thì chúng ta có thể hiểu được một phần nào của Phật pháp. Mà chỉ với một cái tâm thức đơn giản như vậy thì chúng ta chúng ta tham dự vào cái sự tu tập, mặc dù tức là nếu mà chúng ta tham dự vào Phật pháp và chúng ta có một cái tâm mong cầu những cái sự lợi lạc của thế gian, thì là mình tu tập thì chúng ta được cái sự cúng dường của người khác hay được cái hưởng cái lợi lạc của người khác. Nếu mà chúng ta tu tập để chúng ta mong cầu được cái hưởng lợi vật chất, thì cái động năng như vậy không được xem là một cái động năng thích đáng cho cái sự tu tập.
Rõ ràng là gì nhưng mà chúng ta nghe
nếu mà chúng ta phải vun trồng ở trong tâm thức của ta cái sự tu tập của chúng ta là chúng ta tu tập để chúng ta có thể chia sẻ với người khác để mang lại lợi ích cho mình và mang lại lợi ích cho chúng sanh.
Tôi bên là đem bây giờ này, đúng như ta này, đúng như chúng quân chúng như ta bị trả vào chúng ta, để trả về thấp thì đi chết đó anh chưa đủ bây giờ sang cái nữa ta, đâu có được.
Thầy giải nghĩa một cách tỉ mỉ hơn về cái điều mà thầy mới nói. Nếu mà chúng ta quán chiếu về giáo pháp tứ diệu đế, tức là cái giáo pháp căn bản của Đức Phật, thì chúng ta thấy cho cái lý do cái bản thân mình khi Đức Phật giảng về cái tứ đế khổ tập diệt đạo. Thì với cái bản thân của mình không có muốn bị thọ khổ và nguyện không có tạo những cái nhân để tạo tiểu khổ đó. Đó là cái điều mình không mong cầu. Vì cái lý do đó, mình không muốn có thọ khổ nữa. Vì lý do đó, mình tu tập Phật Pháp. Đó cũng là một cái lý do tốt để mà chúng ta tu tập. Cho một cái lý do, cho cái lý do riêng cho bản thân mình thì đó là một cái lý do cũng là có ý nghĩa rồi, nhưng mà cái ý nghĩa đó hãy còn có giới hạn, nhưng mà mình phải nới rộng cái sự tư duy đó đến tất cả chúng sanh khác. Nói đến những chúng sanh khác thì sao, nếu chúng ta không thể mà giới hạn cái sự tư duy đó cho chính bản thân mình mà thôi. Thì nếu mà mình nới rộng cái tư duy đến chúng sanh khác thì mình thấy cái điều mà mình chỉ suy nghĩ đến chính mình thôi. Thì cái điều này có gì đúng hay không?
Khoi ta giáo dục nam phụ nè, anh tên suy nhà điều suy bị mình dân mà cho rằng quốc kháng thế xin xé về nè, mà đó suy ta thím ấy được chắc rồi.
Khi mà mình xem mình qua tư duy về cái nghiệp duyên của mình với tất cả các chúng sanh, thì mình thấy rằng tất cả bà mẹ chúng sanh rất là từ mẫn với chúng ta bằng nhiều cái phương cách khác nhau. Khi mà mình nghĩ đến chúng sanh, mình phải nghĩ đến tất cả chúng sanh, bao gồm tất cả các chúng sanh trong cái tâm thức thông thường, ví dụ như người thân, kẻ thù và người lạ. Thì chúng ta suy nghiệm đến tư duy tất cả chúng sanh, thì chúng ta chúng sanh đều từ mẫn chúng ta bằng nhiều cái phương thức khác nhau. Nhưng mà nếu chúng ta tư duy một cách sâu xa hơn, chúng ta thấy tất cả ba mẹ chúng sanh đều bị chìm đắm ở trong biển luân hồi. Thì mình thấy được như vậy và mình rất là lãnh đạm, mình không có để ý đến những cái sự nỗi khổ của chúng sanh đó. Mà mình nghĩ mình chỉ nghĩ đến cái sự mà mong cầu nó hạnh phúc riêng mình, mà mình bỏ rơi tất cả chúng sanh đó, thì cái thái độ đó là thái độ rất là bất nhân. Thì nếu mà mình cứ quán chiếu như vậy, mình không chăm lo cho tất cả chúng sanh, mà mình chỉ nghĩ đến cái bản thân mình, mà chỉ tìm cách để mà mong cầu lợi ích cho riêng bản thân mình mà thôi. Cái điểm cuối cùng là cái điểm ý nghĩa tối thượng là do cái sự tu tập Phật pháp là mình có thể chăm lo cho người khác, hay là mình phải tư duy bằng cái chiều hướng là mình làm thế nào mình có thể lo lắng mà giúp đỡ và lợi ích cho chúng sanh trong cái khả năng mà tối thượng nhất mình có thể có được.
Maybe trouble nói chuyện được gì mà, bên nào tình địch nào là anh ấy chỉ muốn cái lối chuyện thì thấu hiểu được thì anh thì anh ấy muốn cái này chấp gì mà, rồi tôi nói bên lúc ta chỉ biết, rồi phát tác cái gì chỉ biết là chấp gì mà, rồi tôi nói cái gì chưa mà, muốn cái chỗ này làm cái xem thì chưa xong rồi.
Dĩ nhiên không có gì quan trọng hơn là cái sự tu tập hay là sự vun trồng cái sự tu tập. Tuy nhiên mình không thể mà nhấn mạnh hơn nữa là chúng ta vun trồng cái sự tu tập của Phật pháp. Nhưng mà khi mà mình nói về cái sự tu tập, mình phải thực sự nhấn mạnh bằng cái sự tu tập một cách thanh tịnh, là mình phải tu tập để khi mình tu tập phải thực sự là chánh pháp chứ không phải là phi pháp. Có nhiều người nghĩ là mình tu tập mà thực sự mình không có tu tập chút xíu nào hết, tức là có cái sự mâu thuẫn trong sự tu tập của mình. Cái điều mà mình phải luôn luôn vun trồng là mình thấy mình lấy thí dụ như một cái phim, mình thấy những cái người mà đóng phim, những cái tài tử đóng phim có vẻ rất là đóng vai trò thủ diễn rất là hay, nhưng mà thực sự ra những tài tử đó thì đóng rất là thực sự rất là giả dối. Ở ngoài nhìn có vẻ là đối với những hành giả, nếu mà mình có thể tu tập giống như một cái tài tử diễn tuồng, ở ngoài nhìn có vẻ đẹp đẽ lắm nhưng mà chỉ là những là như con khỉ múa dối thôi. Nếu mình không muốn đặt mình vào trong một cái trạng thái như vậy, ở ngoài trông có vẻ như là có vẻ như tu tập cái tướng có vẻ như là tu, nhưng mà cái tánh là chả có tu chút xíu nào hết. Có thể nói rằng cái điểm chính là mình làm thế nào mình có thể mình cứ hướng cái tâm về cái sự tu tập của mình để không thể nào có cái sự tách rời. Tâm là tâm, pháp là pháp, tâm với pháp phải là một.
Dạ không?
Mình không thể mà lầm lẫn được cái sự tu tập thực sự và cái tướng của cái sự tu tập. Đừng có lầm lẫn là cái sự tư duy về Phật pháp và cái sự tu tập. Đó là hai cái điều khác nhau. Nhưng cái điểm quan trọng mà mình phải phải biết là mình phải phân biệt được cái sự khác biệt là cái chuyện giả tu và thực sự tu tập, tu giả và tu thật, tu bằng hình tướng, tu bằng cái sự chân thành chân thật của mình. Khi mà mình tư duy về cái giáo pháp của Phật thì mình thấy có hai cái mức độ khác nhau. Thứ nhất là giáo pháp có hai loại giáo pháp: giáo pháp văn tự và giáo pháp tu chứng. Giáo pháp tu chứng là thực sự mang đến cái ý nghĩa và cái nội dung của sự tu tập. Nói một cách khác, nếu mà chúng ta tóm tắt lại toàn bộ giáo pháp của Phật thì chúng ta tóm tắt lại thành hai khía cạnh, thì chúng ta có thể thấy rằng tất cả toàn bộ giáo pháp đã được kết tập lại thành Tam Tạng Giáo Điển. Thì tam tạng giáo thiền thì bao gồm tất cả những cái điều mà Đức Phật đã giảng giải. Và cái tam tạng giáo thiền này có thể được diễn dịch dưới ba khía cạnh, tức là giới, định, tuệ. Khi mà chúng ta đặt câu hỏi, nếu mà cái nếu mà cốt tủy của tam tạng giáo điểm là gì, thì cốt tủy của tam tạng giáo điểm là tam vô lậu học, tức là văn, là giới, định, tuệ. Mình phải học hỏi, tự học hỏi của mình. Chúng ta học hỏi về tam tạng giáo điển, và khi học xong rồi thì chúng ta phải đưa chúng vào cái sự tu tập. Thì cái đi vào cái pháp tam vô lậu học, để chúng ta có thể đưa vào, thực sự đưa vào cái sự tu tập. Cái sự tu tập đó để làm chuyển hóa những phiền não vọng tưởng của mình, và đưa đến cái sự chuyển hóa nội tại ở trong dòng tâm thức. Thành ra nếu cái chuyện mà sai lầm, nếu mà mình không có mình có hàng phục được cái tâm thức của mình, không chế ngự được cái những cái vọng tưởng của mình, hàng phục được tâm thức của mình, chế ngự bản thân của mình để làm thế nhà thế nào, như thế nào, nếu mà để cái tâm của mình mà nó cứ như cái con ngựa hoang, thì mình sẽ phải thọ đấy cái những cái nỗi khổ, mình phải thọ những cái nỗi khổ đến từ cái tâm thức gọi là hoang tàn này, tâm thức không được hàng phục, không được chế ngự, cái tâm bất điều phục. Cũng chỉ vì cái tâm bất điều phục đó mà chúng ta thọ vô lượng các nỗi khổ. Vâng. Ngay cả những cái tất cả những vị vua ở trên các cõi trời cũng phải đương đầu với cái nỗi khổ riêng biệt của họ, cũng chỉ vì cái tâm bất điều phục. Thành ra do những cái ác nghiệp cộng với cái tâm bất điều phục đã tạo nên vô lượng những cái nỗi khổ. Có thể nói đây là một cái công thức để chúng ta hiểu được, tính vì cái tâm vọng tưởng chúng ta tạo nên những ác nghiệp mà là chúng ta cứ bị chìm đắm ở trong cõi luân hồi. Thành ra nếu đây là một cái chu trình của giáo pháp, thì chúng ta phải nói đến cái chuyện chúng phải nói đến cái việc gọi là điều phục cái tâm ý của mình. Thì nói đến như vậy, chúng ta phải có hai cái sự tu tập, và có hai phần khác nhau, một phần chính và phần phụ, để mà điều phục cái tâm thức của mình. Mình có thể dấn thân vào nhiều cái sự tu tập khác nhau, thí dụ như là lễ lại cúng dường, sám hối và tụng kinh, niệm Phật, vân vân. Đây là những cái hình thức tu tập khác nhau, nhưng đây không phải là cái phương pháp chính để làm điều phục cái tâm ý của mình. Ở cái mức độ cao hơn, thì mà vun trồng được cái tâm đại từ, đại bi, và sự tu tập được cái pháp môn cho và nhận, đây là đều là cái sự tu tập. Nhưng đây không phải là cái phương thức chính để mà hàng phục được cái tâm thức của mình. Thì thầy nói đây là nên là những sự tu tập, nhưng không phải là cái phương pháp để mà tu tập chính bằng cái sự vun trồng được tâm đại từ đại bi, hay chúng ta tu pháp môn tông lên tu vào nhà, chúng ta có thể chấm dứt tạm thời được cái tâm bất tiểu phục của chúng ta. Nhưng mà đứng về phương diện cốt tủy sâu xa thì những cái sự tu tập này không thể nào mà điều phục được cái tâm bất điều của mình, mà đây không phải là cái phương pháp chính để mà tu để mà chính để mà sử dụng để có thể điều phục được cái tâm ý của mình. Như thầy lúc nào thầy cũng nhấn mạnh, thầy nói với tất cả các đệ tử rằng cái phương pháp mà chính để mà có thể cắt đứt tất cả những cái phiền não vọng tưởng ở trong dòng tâm thức của mình là vun trồng trí huệ chứng được không tính, hay là tâm chứng được trí huệ vô ngã. Đứng về phương diện phân loại thì có hai loại chướng ngại ở trong dòng tâm thức để mà có thể chấm dứt hai cái loại tâm chướng này, mình phải vun trồng được cái trí tuệ chứng được vô ngã, hay là chính huệ chứng được không tính. Nếu mà mình đặt câu hỏi làm tại sao như đại bi, đại từ, bồ đề tâm đều rất là những cái pháp môn rất là vi diệu, rất là sâu sắc, và tại sao không có chấm dứt được cái tâm chấp ngã của mình, thì mình phải phân tích rằng, mình phải phân tích đi vào sự phân tích rằng làm thế nào mà cái tâm chấp của mình khởi lên, mà làm thế nào cái dòng mà cái tâm đại từ và đại bi liên hệ với chúng sanh như thế nào, thì cái sự hiểu biết về hai khía cạnh này rất là khác nhau. Thì nếu mà hiểu biết được như vậy thì mình thấy được cái tâm đại từ đại bi không thể nào là một cái thuốc giải hay là có thể cắt chấm dứt được cái tâm chấp ngã của mình. Tất cả những cái điều mình không mong cầu mà đưa đến những cái nỗi đau khổ hay là những cái thọ nghiệp, tất cả đến từ cái sự chấp ngã, đến từ cái tâm chấp ngã, tâm thức chấp ngã là cái tâm vô minh, và từ cái tâm vô minh này có thể định nghĩa là cái tâm vô minh chấp pháp chấp ngã, từ đó khởi lên tất cả những cái phiền não khác, thí dụ như là tham sân si mạn nghi ác kiến vân vân. Có thể nói rằng là vì những cái phiền não này phiền não này đến từ cái cốt tủy, từ cái tâm chấp ngã, từ cái chấp ngã nó khởi lên tất cả những cái sự suy nghĩ bị điều khiển bởi cái phiền não vọng tưởng, và từ đó mình khởi lên tất cả những cái ác hành, những cái sự những bất thiện nghiệp, và tạo nên tất cả những cái nỗi thống khổ mà chúng ta phải thọ chịu. nếu chúng ta nhận thức được cái tâm chấp ngã đó là một cái thủ phạm chính, thì chúng ta phải tìm cái loại bỏ tất cả những cái phiền não, và đó là một cái cách duy nhất để mà mình có thể chấm dứt được phiền não vọng tưởng một cách rốt ráo. Thì chúng ta phải có một cái thuốc giải, thì cái thuốc giải duy nhất là cái tâm chứng được không tánh, chứng được vô ngã của các pháp. Thầy muốn làm sáng tỏ cái điểm này một cách rõ rệt là nếu mà như vậy cái điều mà duy nhất là chúng ta phải làm để mà chúng ta vun trồng tính cách vô ngã, thành ra chúng ta bỏ qua tất cả những cái pháp khác như đại từ, đại bi hay là bồ đề tâm, thì cái điều đó không đúng. Cái điều mà thầy nói về phương diện lý thuyết thì đại từ, đại bi có thể mà chấm dứt một phần nào một cách tạm thời cái tâm chấp ngã của mình, nhưng mà nó không phải là một cái thuốc giải chính, là thuốc giải rốt ráo, thuốc giải tối thượng của cái tâm chấp ngã. Đó là cái tâm chứng được trí huệ vô ngã hay là trí huệ không tính. Cái điểm quan trọng của điều phun trồng được những cái thái độ thiện tâm như là đại từ, đại bi, thì nhờ những cái thái độ đó mình có được có những cái công đức, thì tiếng Tây Tạng gọi tiếng Thoại gọi là Punja. Thì mình không vun trồng được những cái tâm thức đó, thì mình phải nhớ rằng có hai loại mà công đức mình phải vun trồng công đức và công đức trí tuệ. Nếu mà chúng ta đã có được cái lòng đại từ, đại bi với tất cả chúng sanh và thực sự muốn chăm lo cho chúng sanh, thì mình không có cách nào mình muốn làm tổn hại chúng sanh. Nếu thực sự có lòng đại từ với chúng sanh và mình thực sự có lòng bi với chúng sanh, thì mình không bao giờ mình làm một cái điều gì làm tổn hại đến chúng sanh. Vì trong đứng về phương diện đó thì lòng đại từ, đại bi đó là một cái tâm thức rất là quý báu. Khi mà thầy nhấn mạnh đến cái tâm trí huệ vô ngã này là một cái thuốc giải và cắt đứt tất cả những cái sự chấp ngã trong vòng tâm thức của mình, thầy cũng không vậy, nhưng thầy còn nhấn mạnh đến cả cái tâm đại từ, đại bi nữa. Nói một cách khác, nếu mà chúng thành một Phật quả, muốn thành vị Phật, thì chúng ta phải phun trồng bồ đề tâm. Không có cách nào ngoài cái sự phun trồng bồ đề tâm. Nếu mà không phun trồng được bồ đề tâm thì không thể thành Phật được. Vì lý do đó, chúng ta phải phun trồng đại từ, đại bi. Có thể đây là những cái điểm cốt tủy để mà chúng ta có thể thành Phật. Ngoài cái chứng được cái tâm đại từ, đại bi đó, thì chúng ta còn phải nhất có một có sự chứng đắc được trí huệ không tính, cũng là một cái phần đốt giá vào trong sự tu tập của mình. Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni, ngài có nói rằng, ngài có tuyên giảng rằng cái trí huệ vô ngã là cái thuốc giải duy nhất để cắt đứt cái tâm chấp ngã của mình. Thầy nghĩ rằng đứng ở trong kinh bộ là là vua của Đại Định, thì Ngài nói rằng là tất cả chúng sanh đã bị quanh quẩn ở trong cõi luân hồi là vì chúng sanh không chứng được tánh không và không hiểu được chân tính của các pháp. Vì chúng sanh không chứng được những cái điều này, thành ra chúng sanh cứ tiếp tục gọi là lăn lộn ở trong cõi luân hồi. Đức Đại Bồ Tát Tịch Thiên, Ngài có nói ở trong Ngài nói đến một cái bản thống kê về tất cả những cái thực tại, thì một chân, nhưng mà Ngài nhấn mạnh là cái thực tại mà cao nhất là chúng ta phải chứng được là chứng được không tính.
Không phải
là thống kê, là liệt kê mới đúng. Vì mình nói đến 16 khía cạnh của tứ diệu đế, thì mỗi một đế thì có 4 khía cạnh khác nhau, thì Thầy nói rằng ở trong đó thì trong cái đế đó, cái đoạn chính của nó là chứng được không tính, thì cái đoạn này đứng về phương diện mà luận giải có thể nói tắt rằng tánh không là cốt tủy của tất cả toàn bộ giáo pháp. Đức Rinpoche hay là Đức Lama Tsongkhapa có nói rằng tánh không đó là cốt tủy của toàn bộ giáo pháp.
Mà tôi nói tông bao nhiêu sinh viên sao chúng mình hiểu rồi à? Khẩn đề chính là đây chính là phải tôi nói am sang này, cái này cái thế sự chúng sao vậy này? Anh sĩ vật thì phải tập đi rồi rồi đấy. Giờ thì chúng ta sẽ phổ biến là ghi danh của nó xong đúng không?
Đức đại đạo sư Thánh Thiên, đó là Ngài là đệ tử chính của Đức Long Thọ, trong tại tác phẩm của Ngài 400 đại luận, thì Ngài rằng nếu mà bỏ qua cái đừng có nói đến thánh không, chúng ta chỉ có một sự nghi ngờ về cái sự hiện hữu của các pháp như thế nào, chúng ta không phải là một cái thứ, không phải là một cái sự nghi ngờ về đứng về phương diện Phật pháp, chứ không phải nghi ngờ của thế gian. Mình nghĩ rằng không biết như vậy có phải có một cái tánh không có hay không, chỉ cần một cái sự nghi ngờ khởi lên như vậy thì cũng có thể làm đập nát cái cõi luân hồi này, làm phá nát cái cõi luân hồi này. Nhưng mà cái khởi tâm nó cái phải tâm phải đứng và cái tâm nghi ngờ đứng về phương diện Phật pháp, chứ không phải đừng cứ nghi ngờ bằng cái phàm phu, bằng cái tâm phàm phu. Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã tuyên giảng tất cả những Ngài giảng dạy tất cả những cái sự tu tập khác nhau, đưa đến những cái kết quả tu tập khác nhau, hoặc là giải thoát cá nhân, hay là được chứng được Phật quả. Ngài đã làm xong công việc của Ngài, Ngài đã giảng dạy chúng ta rồi, thì đến lượt chúng ta phải hiểu được cái mục đích của sưu tập của mình là gì, thì mình phải hiểu được cái đạo lộ bao gồm những cái khía cạnh nào, là mình phải theo sưu tập như thế nào. Đó là cái bổn phận và cái trách nhiệm của chúng ta, là chúng ta chọn lựa những cái sự tu tập theo cái đạo lộ đó để chúng ta được những cái đạo quả mà chúng ta nhắm đến.
Thôi ta lu si ca na yo che cha ta thap de san ji tem bre de na ta du khe de thap de te ne ne san ji gom pa ta thap gom pa dong ge dang cha lo so
thành ra nếu mà chúng ta chỉ bỏ bên cạnh những cái khía cạnh và những cái kỹ thuật, những cái phương pháp mà Đức Phật dạy, thì cái điểm chính là gì? Là chúng ta phải loại bỏ các ác nghiệp, tất cả những phiền não vạn toàn trong tâm của mình. Là mình phải vun trồng những cái gì? Mình phải vun trồng tất cả những cái thiện tâm và thiện nghiệp. Tất cả những cái thiện tâm, thiện tập như thế nào? Thì Đức Phật đã dạy do cái phương cách và tất cả những phương tiện để chúng ta đạt được cái kết quả đó.
Sinh chi là tiền sai, tăng là công chúa là tiền sai, nhị là chết chết tôi nghe phải cái dành cho học sinh khi học sinh. Ta đi qua sao chứ? Nhiên là nếu bây giờ nữa, ta đi qua lấy trả được. Nhiên là phạm bao nhiêu đâu nữa? Nguyên chỗ này cái phạm bao nhiêu trả được đâu nữa? Ta đi gây lấy trả được rồi, bắt đi lấy là bao nhiêu trăm tuần cũng sẽ được bao.
Là nếu mà chúng ta chấm dứt được tất cả những ác nghiệp và chúng ta tịnh hóa được tất cả ác nghiệp của mình, chúng ta không làm những cái ác nghiệp, thì chúng ta tự hỏi thì làm sao mình có thể tạo ác nghiệp được? Thì cái khó hai cái cách mình tạo ác nghiệp, mình tạo là ác nghiệp đối với chúng sanh, và mình cái cách khác là mình tạo ác nghiệp đối với các bậc giác ngộ. Thí dụ như là Tam Bảo, chư Bồ Tát, chư Phật, chư Bồ Tát, khi mà đứng về phương diện chứng sanh và các chư Phật, chư Bồ Tát, mình đã tạo ra rất nhiều ác nghiệp. Nó một cách căn bản, tất cả những cái sự tác hành mà làm tổn hại cho người khác thì được gọi là ác nghiệp. Tất cả những cái tác hành mà mang lại lợi ích cho người khác thì được gọi là thiện nghiệp. Đây là cái thông điệp mà Thầy muốn trao truyền đến tất cả các đệ tử cho buổi sáng hôm nay. Bây giờ Thầy trở lại cái chính văn trong cái thời thuyết giảng, cái pháp môn rèn tâm. Thầy nhắc lại là lần trước, trong vòng một vài tuần trước, khi mình đang nói đến cái đoạn mà Đức Đại Đạo Sư Tram Tempa ngày giảng pháp với ba cái người họ hàng đến thăm ngài và đến cầu đạo, thì đại khái thì cái ngày những vị này đặt câu hỏi là thấy các chư tăng chư đều là tu tập để chứng được niết bàn và sự giác ngộ, thành ra những vị này mới hỏi đại đạo sư Trong Trampa làm cách nào để đạt được những kết quả đó. Thì ngài đang tiếp tục giảng giải về những cái phương tiện và cái sự tu tập để đạt được cái kết quả đó. Đức Đại Đạo Sư Tuan Phan Pa Ngài nói rằng, nhưng phải nhớ rằng Đức Đại Đạo Pa là Ngài đã nhận được dòng truyền thừa thẳng từ Đức Đại Đạo Sư Atisha. Thì có thể nói là khi mình nhận được cái giáo pháp này, mình coi như là mình đã được truyền thừa cái giáo pháp thẳng từ Đức Atisha xuống. Ở đây Thầy cứ nói đây là cái lời, cái câu trả lời của Đức Đạo Sư Trong Tempa trả lời cho ba cái vị họ hàng, ba cái người họ hàng đó. Và bây giờ Thầy đi vào những cái điểm chính thôi. Đức Đại Đạo Sư Trong Tempa nói rằng mình phải tư duy và thiền định về vô thường, về cái chết của mình, phải thiền định về luật nhân quả và cái sự bất hoại của luật nhân quả. Và thầy có cho cái lời bình giảng về những cái đoạn này dựa theo giáo pháp của Lâm Rinh, giáo pháp đạo Tần, để mà thầy diễn giảng bình luận thêm về cái phần này. Cái đoạn tiếp sau, Đức Đại Đạo Sư Trần Phạm Pa nói rằng tất cả những cái giới và những lời nguyện mình đã nguyện, hướng nguyện mình giữ thì mình phải giữ một cách thanh tịnh và một cách nghiêm túc. Và Đức Đại Sư Trần Phạm Pa cũng nói thêm rằng nếu mà chúng ta tư duy rất nhiều làm về những điểm như là đại từ đại bi với chúng sanh, và ngài nói cũng, ngài cũng giảng thêm rằng chúng ta thời buôn trồng bồ đề tâm mà chúng ta chưa có được bồ đề tâm ở trong tâm chúng ta, và chúng ta phải làm thế nào chúng ta trường dưỡng và chúng ta gọi là chứng được cái bồ đề tâm ở trong dòng tâm thức của mình, mà làm cho cái bồ đề tâm nó không bị bất thối chuyển. Cũng liên hệ đến cái đoạn này, thầy có bình giảng thêm rằng có hai phương pháp, có hai cái kỹ thuật để vun trồng bồ đề tâm. Cái đoạn kỹ thuật đầu là 6 nhân và 1 quả, và cái kỹ thuật thứ nhì là có được cái tâm bình đẳng và có được cái tâm bình đẳng tâm và chia sẻ của mình với người khác, trao đổi mình với người khác. Và muốn chứng được Phật quả, mình phải có được thành tựu được hai loại công đức trí tuệ, công đức và công đức trí tuệ. Thầy đã giảng qua về cái đoạn này rồi. Và Đức Đại Đạo Sư Trần Phạm Pa cũng nói thêm rằng và trong những cái cách, bằng mọi phương cách, mình phải tịnh hóa tất cả các ác nghiệp của mình. Dĩ nhiên mình không phải nói thêm rằng là mình phải nhấn mạnh về cái điểm mà mình phải tịnh hóa ác nghiệp của mình, bao giờ cũng vun trồng cái thiện tâm và thiện nghiệp của mình, và bao giờ cũng xa tránh tất cả những ác nghiệp và những ác hành của mình. Cái điều mà ngày thầy mới nãy thầy đang nói về Đức Đại Đạo Sư, ngài đang giảng về cái pháp môn gọi pháp môn hồi hướng và cái sự tư duy về cái tánh không của vạn pháp. Thầy hãy nói về chính văn, sau thầy giảng giải thêm. Thì ngài Trâm Pa nói khi mà tu tập mình phải tư duy về ba yếu tố về đứng về phương diện tự tánh của ba cái pháp đó, của một cái pháp. Thầy cho một thí dụ mình tụ tập công đức, khi mà cái tụ tập tâm tức thì có ba thành phần, ba yếu tố. Chúng ta là chủ thể của sự tu tập, thứ hai là sự tu tập là mình tụ tập công đức, và thứ ba lý do tại sao mình làm như vậy. và đối tượng của cái sự tu tập, chủ thể sự tu tập. Đó là ba yếu tố của sự tu tập. Mỗi, tất cả mỗi yếu tố này đều không có tự tính. Không có một pháp nào mà tự nó mà hiện hữu bằng một cái chủ thể. Và tôi nghĩ là tự nó không thể hiện hữu được. Nói một cái khác, cái sự tu tập của mình, tại sao mình tu tập như vậy, tất cả những cái sự liên hệ đến sự tu tập này đều là không có tự tính.
Rangi chi matu bhe shita ni shikata rangi chi matu bhe yin bhe ta nghe bhe du sang phong gong bhasa.
Thì cái điều mà mình nói rằng tất cả những cái nguyên tắc này đều ứng dụng tất cả vạn pháp. Vạn pháp là gì? Là tất cả những cái pháp đã hiện hữu. Đó gọi là các hiện tượng. Không có một hiện tượng nào mà có thể tự nó mà tự hiện hữu được.
Bên ta ngã duy trì, đi mà chưa biết nữa. Số sinh nhân lên sẽ không chỉ khi nào mà sinh. Bên ngã nó ta, nè, nhân lại đứng cái nào nè, nhân lại đứng cái nào nè. Bên sa chế tâm sinh, sa chế duy trì nè, rằng cái sa chế duy trì mà sa chế duy trì. Anh ấy sa chế ở bờ rạn sinh, sa chế nè đi sang bị giết ra kia rồi. Tức sung bút đi, tức sung bút đi anh ấy. Đó khó số mình bị giết đó. Rangi chỉ mặc dù phải nhìn bằng sáng phong cùng đấy.
Thành ra mình có thể tu tập bằng nhiều cái phương khác, bằng bất cứ phương pháp nào. Thí dụ chúng ta đang tu tập phương pháp bảy chi của Sera Jampa từ tiếng Tây Tạng, tức là phương pháp bảy chi tu tập. Trong cái pháp môn này thì chúng ta đoạn đầu chúng ta lấy lại. Chúng ta là người đang lễ lại, tức là chủ thể của sự lễ lại, thì không có tự tính. Và những cái công đức chúng ta có được do cái sự lễ lại này cũng là không có tự tính. Và đối tượng của sự tu tập, tức là chư Phật, chư Bồ Tát cũng đều không có tự tính. Nhưng ta có thể nói rằng tất cả các pháp đều không có tự tính. Khi mình nói về tánh không, thì mình có thể nói rằng một bất giác ngộ khi mà nói về các pháp đều không có tự tính. Thì nhiều người sẽ suy nghĩ rằng nếu mà mình nói về Đức Phật là một người không có tự tính thì rất là chẳng có nghĩa gì hết. Thì mình nói như vậy thì mình không có hiểu được tự tính là gì. Thì mình nói như vậy không có nghĩa là mình coi thường là chư Phật chư Bồ Tát. Khi mình nói là chư Phật chư Bồ Tát không có tự tính, không có nghĩa là mình làm hạ giá, tức là mình làm coi thường chư Phật chư Bồ Tát. Trong bộ kinh văn của Bát Nhã, kinh văn của Bát Nhã của rất nhiều bộ kinh văn của bộ kinh bộ Bát Nhã Ba La Mật thì nói sắc, tức là sắc tức thị không, tức là tất cả các pháp đều không có tự tính. Tức là cái câu đầu của kinh Bát Nhã nói sắc tức thị không, tức là tất cả các pháp đều không tự tính. Thành nếu một vị bậc giác ngộ như Đức Phật cũng là tự tính, không có tự tánh, như vậy có đúng hay không? Thì Đức Phật chắc chắn như vậy. Nếu một bậc giác ngộ vượt trên cả tánh không thì chắc chắn vật đó là không có tự tính. Thầy nghĩ rằng thầy hy vọng là mình có thể tư duy về cái tính cách không tự tính của các pháp như vậy, thì chúng ta chỉ tu một cái thời lễ lại, chúng ta cũng phải tư duy về cái khía cạnh tánh không này. Khi mà mình quán chiếu về bảy chi tu tập thì cái chi thứ nhất là chi lễ lại, chi thứ nhì là chi cúng dường. Khi mà nói về cúng dường, khi mình là chủ thể của sự cúng dường, là người cúng dường, mình không có tự tính, thì tất cả những phẩm vật cúng dường, bất cứ là phẩm vật gì, hoa hương nhang đèn bơ, tất cả phẩm vật đồ ăn nước uống vân vân, tất cả phẩm vật này đều không có tự tính. Và đối với những đối tượng của sự cúng dường này, chư Phật chư Bồ Tát cũng đều không có tự tính, tức là tự không có một cái chủ thể tính. Không có tự tính, cái tự nó không có, không có chủ thể tính, vân vân và vân vân. Có thể nói một cách tổng quát, khi mà mình cúng dường tất cả các phẩm vật thì chắc chắn là các Phật ấy có cái tướng, nhưng mà trong thực sự đứng về cái tính thì cái tánh của Pháp là không có tự tính. Thành ra cái phẩm vật xuất hiện ở trước mình với cái tướng của nó, nhưng mà trong cái tánh của nó là không có tự tánh. Thì trong kinh văn Việt Nam nói về thập như thị, tức là đây là như thị tướng, như thị tánh. Mình phải đừng có lầm lẫn là cái sự không có tự tánh với cái sự mà hoàn toàn gọi là không có, tức là hư vô. Mình cúng dường tất cả bất cứ cái phẩm vật nào, và chúng ta tư duy về tất cả những phẩm vật này đều không có tự tính. Với cái sự hiểu biết về cái tánh không như vậy, mình cúng dường điều đó, mình đừng có nhập vào cái tâm của mình là các phẩm vật này không có hiện hữu. Và mình không có quán rằng tất cả các phẩm vật này không có hiện hữu, và mình cúng dường cho Phật. Thì cái không có tự tính của các pháp không có nghĩa là tất cả các pháp không có hiện hữu. Tức là cái phần này nói về đừng có chấp thường, nhưng mà cũng đừng có chấp đoạn. Chấp đoạn mà nó đi cúng dường cho Phật bằng cái chấp đoạn của mình, một điều rất đáng buồn. Thì bây giờ đến cái pháp tu thứ ba là pháp tu sám hối. Trong sám hối này, mình sám hối tất cả những nghiệp mình đã tạo, và những cái nghiệp mình đã tạo ra bây giờ, những nghiệp chúng ta đã từng tạo ra và những nghiệp mà chúng ta đang tạo. Ví dụ nói như vậy, khi mà trong nói về ác nghiệp thì có chủ thể của sự của cái ác nghiệp đó là bản thân mình, là những chúng sanh đã bị giết hại đó, và cái hành động giết hại đó, các ba cái yếu tố đó đều là không có tự tánh. Ba cái yếu tố đó, chủ thể của cái sự giết hại đó, và cái hành động giết hại, và đối tượng sự giết hại đều là không có tự tính.
그럼 매번 이 뭐 장르 가고 동그를 맞듯이 이 기본 장비는 농기 전부 잘해요.
그 điều mà thầy muốn nói ở đây là mình phải phân biệt giữa cái sự không có tự tính và cái tính cách đoạn diệt của các pháp. ba cái yếu tố của sự tu tập đó đều hiện hữu, nhưng về phương diện về cái tánh của chúng thì là chúng không có tự tính. Tướng là phương diện, tướng là chúng có hiện hữu, nhưng phương diện tánh thì chúng không có tự tánh, chứ không phải là không có hiện hữu. Khi mà đứng về phương diện sám hối thì mình nói rằng là cái chủ thể của sự sám hối là mình sám hối cho tất cả những cái nghiệp mình sám hối, và đối trước chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương, tất cả ba đối tượng đó đều không có tự tánh, không có tự hiện hữu, không có tự tánh.
Ore yeba de mata ta jesu yaran jesu yara se de tane nema ran ta yin chama lo ane sa sim bi getsa ta ane sa yin ba de zol ane ta jesu ma ba na sanju de jesu na shiji yores ta te se ta jesu yaran she sa ge yit she ane jesu yaran she ya she she ba bo ran she a tu chama lo ta rangi shi ma de ba chi ta ta ki ba ta
Trong cái pháp môn bảy chi tu tập đó thì cái pháp môn thứ tư là pháp môn tùy hỷ công đức. Mình tùy hỷ tất cả những cái công đức mình đã từng làm và mình đang làm và mình sẽ làm, và mình hướng tâm đến cái sự đến cái công đức của các chúng sanh khác. Và đây mình nói đến công đức trong ba thời. Thì khi có sự hủy công đức đó, chủ thể của sự tùy hỷ công đức đó, tất cả những đối tượng của sự tùy hỷ công đức đó và cái hành động sự tùy hỷ đó, tất cả ba yếu tố đó đều không có tự tánh.
Ani tiba chimi giyu shini tu shi. Dan pyunkiyende, kyu koron na se koji ku chungo tu shi. Ani rangi shiwa pa rangi shi, tenzu tsama lo ta rangi shi majuba ta go.
Đến khi pháp tu thứ năm là pháp môn thỉnh chuyển pháp luân. Mình thỉnh chuyển pháp luân chư Phật, chư Bồ Tát, chuyển pháp luân. Mình là chủ thể của cái sự cung thỉnh điều này, thỉnh cầu điều này, và nhờ các ngài đã truyền pháp, và cái sự truyền pháp đó, và tất cả ba yếu tố này đều không có tự tính.
Giờ không có tự tính, không có tự tính.
Đến pháp tu thỉnh chuyển thỉnh Phật chủ thế, tình cung thỉnh chư Phật chư Bồ Tát không có nhập vào Niết Bàn và ở lại với chúng sanh mãi mãi. Mình cung thỉnh chư Phật chư Bồ Tát có được sự trường thọ, mà nói thêm nữa là chúng ta cả chủ thể của sự cung thỉnh đó, cái sự cung thỉnh đó và đối tượng của chư của sự cung thỉnh đó là chư Phật, chư Bồ Tát và chư Đạo Sư, tất cả ba yếu tố đó đều không có tự tính.
ngowe zhe tang ngowa tang tanga ni shepo pora rang ji ma zhe shang tang
và cái pháp tu cuối cùng là pháp tu hồi hướng. Thì chúng ta là chủ thể của sự hồi hướng, nhờ cái tác hành hồi hướng đó và đối tượng của sự hồi hướng đó và tất cả cái mục đích chúng ta nhằm hướng đến của cái sự hồi hướng đó, tất cả các pháp này là đều không có tự tánh. Có thể nói là bất cứ các pháp nào mà mình có liên hệ đứng về phương diện tự tánh thì chúng đều có cùng một cái tự tánh đó. Thì tánh không là tánh không, chứ không phải tánh không của một cái pháp này là khác với tánh không của một cái pháp khác. Nếu người căn bản mà chúng ta thành lập để mà chúng ta dựa vào đó thì đứng về phương diện cái tánh thì cái tánh nó là một, nhưng mà cái tướng của các pháp là khác nhau. Tức là cái nền tảng của các pháp, cái tướng của các pháp thì nó khác nhau, nhưng mà cái tánh của các pháp đều là một, tức là tánh không á. Khi mà mình nghe những cái mà ở trong những kinh văn có nói rằng tất cả các pháp đều có cùng một tự tánh là tánh không, thì mình nói rằng nó, mình nghĩ rằng tất cả các pháp đều là một, thì như vậy mình sẽ từ chối tất cả các cái này, tất cả các pháp đều sai, đúng đều là một. Mình gọi là mình nhập nhằng, mình lầm lẫn, tức là cái tịnh với cái bất tịnh. Điều đó không nói cho tất cả các pháp đều có một cái tánh không, đều có một cái chất vị không. Nhưng mà đừng có hiểu lầm, tất cả các điều thiện, điều ác đều là một. Tịnh và bất tịnh là một. Thành ra mình phải hiểu như vậy, nghe, mà tất cả pháp đều một cái tính. Vậy mình lấy một cái đồ dơ mình cho vào miệng mình ăn. Thì có nhiều người nói rằng tôi đã chứng được tánh không, thành ra tôi có thể ăn bất cứ cái gì. Ví dụ tôi bỏ cái phân vào mồm tôi ăn, tôi nói là tôi ăn cái tánh không. Đó rất là điên khùng. Đó là suy nghĩ sai lầm. Nếu người nào mà đã nói được như vậy, người nào mà tự nhận như vậy, chứng được tánh không như vậy, thì mình đem mình uống rượu, mình nói rượu không khác với sữa. Rượu không phải là sữa, mình bảo ơi này cùng tự tính, mình đi uống rượu, mình nói tôi uống rượu với uống sữa cũng đâu khác nhau gì đâu. Như vậy là hết sức sai lầm, như vậy là có lỗi ở trong cái sự tu tập của mình, phạm vào lầm lỗi sự tu tập của mình. Ví dụ của mình thấy có những người nói dễ dàng nói tánh không đâu có gì khó khăn đâu, tôi đã chứng tánh không rồi. Tôi tánh không như là tôi búng ngón tay là tôi chứng là tánh không rồi. Thầy nói rồi, rất là đáng tiếc. Thì mỗi những cái người như vậy, người đó ở trong cái tâm thức vị đó nữa là chối bỏ tất cả sự hiện hữu của các pháp. Nói cho rằng các pháp không hiểu hay không, tức là chấp đoạn đó, chấp đoạn một cái cùng cực. Thế thì phải nói như là tánh không là không có cái gì hiện hữu hết, tức là giống như là trong không gian, nó không có gì hiện hữu hết. Đứng ở trong văn của Phật, kinh Phật có nói rằng, nói về tánh không, tánh Phật tựa như không. Điều đó không có nghĩa là tánh không và cái không gian mà không có gì là một. Nhưng mà khi mình đặt về cái căn bản của dựa vào đó, tất cả các pháp dựa vào đó để mà mình tư duy về tánh không, thì mình thấy rằng các pháp có thể nói là vạn pháp có vô lượng hình tướng. Cái điều mà mình nói và mình phải rất là cẩn thận khi đứng về cái sự hiểu biết được tánh không. Nếu mà vì phải coi chừng, người ta hiểu lầm cái tánh không. Mà điều có nói rằng cái ý niệm của tánh không rất là khó hiểu. Nếu mình không hiểu, bởi vì nó khó, và mình không chứng được tánh không, không bao giờ giải thoát được. Nếu mà chứng được tánh không, dĩ nhiên là mình phải có cái sự tư duy rất là sâu xa, rất là nhiều, rất là sâu dày. Không phải chỉ có lắng nghe vài thời tụng hay là tư duy một vài thời là mình không có đủ. Và trong cái sự tu tập không đầy đủ sự tu tập của mình, và mình phải lắng nghe nhiều lần và phải tư duy rất là sâu xa trong nhiều đời nhiều kiếp. Đức Đại Đạo Sư Đức Đại Đại Sư Trumtempa, Ngài nói rằng Ngài đã nhận được cái giáo pháp của Đức Atisha. Ngài nói rằng trong ngay chợ trong Tây Tạng có nhiều vị đã tự nhận rằng là mình chứng được tánh không, nhưng những vị đó thực sự nếu mà nhìn kỹ thì thấy những vị đó tâm đầy những vọng tưởng phiền não, còn đầy những tham sân si. Những điều này có nghĩa là gì? Đức Đại Từ Xa nói rằng những cái điều mà những vị này mà nhận được, tự nhận mình là chứng được không tính, nó chỉ là một cái nhận thức bằng đầu môi chóp lưỡi, thực sự không có chứng được cái gì hết. Điều mà thầy nói rằng những cái người mà nói là chứng được tánh không mà thực sự không có cái sự hiểu biết tối thiểu nào về tánh không, mà trong cái tâm đầy những tham sân si, đầy những cái vọng tưởng.
Okay.
Không được nói là chứng là tánh không hay chưa?
Là thế nào mình hồi hướng cái công đức của mình? Mình nói rằng tất cả những cái công đức mình đã hồi hướng, mình phải chia sẻ chúng sanh. Mình làm thế nào được? Mình làm thế nào được cái sự hồi hướng như vậy? Mình hồi hướng với này cho cái sự chứng được Phật quả vì chúng sanh. Đó là cái cách mà và chúng ta chia sẻ cái công đức của mình chúng sanh và các rốt giáo. Nguyện thành Phật vì chúng sanh. Đó là cái cách mà chia sẻ công đức của mình chúng sanh và các rốt giáo.
Ở đây Đức Trumtempa có nói đến ba người bà con rằng, ba người họ rằng khi mà mình hiểu, mình không có được nghe giáo pháp này thẳng từ Đức Atisha, đừng có cảm thấy là buồn đầu và thất vọng. Mình không được nghe trực tiếp giáo pháp này từ Đức Atisha, Đức Đại Đạo Sư Atisha đó. Ngài nói rằng nếu mà mình tu tập rất một cách nghiêm túc những điều mà thầy đã dạy thì không có ngoài những cái cách này, trong đó nó đầy đủ tất cả các phương tiện để tu để thành Phật, không còn thiếu một điều gì hết để mà đưa đến cái Phật quả tối thượng.
Nếu
mà tưởng theo những cái lời khuyên của thầy thì đừng có lo lắng là trong trong những cái kiếp sau, mình đừng có lo sợ, mình cảm thấy đau buồn là trong kiếp sau mình không được gặp Ngài nữa. Đứng về phương diện và tu tập thì Thầy đã giảng giải tất cả những điều cần để tu tập rồi.
Khi mà mình lấy cái lời khuyên này coi như lời khuyên cho chính bản thân mình, thì những cái lời khuyên này là lời khuyên cho mình. Đừng bao giờ mình cảm thấy buồn bã là mình không bao giờ mình có cơ hội được gặp các đại đạo sư như là Đức Atrempa, Đức Atisha, không được gặp Phật, không được gặp tất cả vị đại đạo sư. Mình chỉ cần nhớ rằng tất cả những cái gì mà mình đưa cái sự tu tập này vào trong sự tu tập của mình thì không có lý do mình phải buồn rầu và thất vọng về những cái điều mà mình đã suy nghĩ ở trên. Cái giáo pháp này không những cái giáo pháp riêng mình mà chính là cái giáo pháp của chư Phật, chư Bồ Tát dạy cho tất cả các chúng sanh để mà tu. Đức Jai Rinpoche trong cái phời tụng của Ngài về tán thán về pháp, về lý duyên khởi và Bồ Đề Tâm, thì Ngài nói rằng cái khẩu của Ngài là một cái khẩu rất là rốt ráo, tối thượng. Chấm dứt thời thuyết giảng ở đây thì có một lời thông báo và những cái lời cung thỉnh về cái sự cầu nguyện của Thầy. Lần tới Thầy đi Colorado thì sư cô tên Trên Cao Châu sẽ dạy pháp môn Tông Len là nhận và cho. Thầy nói rằng, Thầy nói tất cả chúng ta hãy đến để nghe để nghe cô giảng pháp. Cái lời thông cáo tiếp là ngày 21 tháng 9, cái cuốn phim Milarepa sẽ được trình chiếu ở cái North Theater. Xem được 1 tháng 10 đến ngày 23 tháng 9 thì có cái vị đạo diễn của phim này sẽ đến đến trình bày về cái phim này ở Orange County. Tôi nghĩ là ở văn phòng của tòa Việt báo. Và ngày mùng 6 tháng 10 sẽ có một cái buổi gây quỹ bằng cách tham dự một cái buổi mà đi bộ 6 mai để là gây quỹ cho Bệnh viện Memorial Hospital. Và tất cả các Phật tử được cùng được mời tham dự. Những cái lời cung thỉnh cho sự thỉnh cầu với sự cầu nguyện. Thứ nhất là cho một cái lễ cưới. Om Namah Shivaya. 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 Om Namah Shivaya Chúng ta hồi hướng cái sự cộng công đức này cho cái sự quang huy của Phật Pháp, cội nguồn của tất cả mọi sự an lạc và hạnh phúc trong mười phương. Do cái pháp lực của cái sự hồi hướng này, nguyện cho Đức Đạt Ma và tất cả các đại đạo sư có được sự trường thọ và thành tựu được công đức thù thắng của các ngài, hợi ích cho tất cả các chúng sinh. Nguyện cho tất cả các cộng đồng tôn giáo trên toàn thế giới và tất cả các hành giả trong mọi truyền thống luôn luôn có được sự hạnh mạnh khỏe và có sự hòa hợp và thành tựu được cái sự nguyện cầu tâm linh của các ngài. Nguyện cho tất cả thế giới này và tất cả các thế trên thế gian này tự tại ngoài tất cả các vấn đề và có được cái sự hạnh phúc và có được sự tu tập, có được sự an bình thịnh vượng hạnh phúc và có được sự tu tập. Điều cuối nhưng mà không phải là cuối cùng, trường hồi hướng cho những cái công đức này cho tất cả bà mẹ chứ sanh từ mẫn từ tại ngoài ngoại sự sợ hãi và nguy hiểm của hai loại tâm chướng, và nguyện cầu cho tất cả bà mẹ chúng sanh này chứng được Phật quả một cách nhanh chóng.
Namda kinhajuma yo etam guru namjo yo me.